Bạn đang nghe chuyện tại Xoài Não Audio, nơi IQ của bạn sẽ luôn được tôn trọng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vấn án. Tôi là Thiên Kim thật bị thất lạc nhiều năm, cuối cùng lại được một đại ca khét tiếng nhận về nuôi. Từ bé, tôi chỉ an toàn ngủ khi đã giấu sờ úng dưới gối. Còn Lâm Du, người đang sống trong thân phận vốn thuộc về tôi, lại lớn lên cùng những con búp bê mềm mại. Chỉ cần nghĩ qua, tôi đã có thể tưởng tượng ra hàng trăm cách khiến Lâm Du biến mất mà chẳng ai hay biết. Thế nhưng, ngay đêm đầu tiên tôi trở về nhà họ Lâm, Lâm Du lại lạch bạch chạy vào phòng, ôm con búp bê rồi đặt ngay giữa chúng tôi. Bảo bối, em mất ngủ à? Không sao, chị ngủ cùng em nhé. Cả người tôi cứng đờ. Chiếc sờ úng dưới gối bỗng chốc trở thành thứ buồn cười đến lạ. Ban đầu, tôi đồng ý quay về nhà họ Lâm chỉ vì nghĩ sẽ có cơ hội đấu trí với cô Thiên Kim giả xấu xa và cặp cha mẹ ruột Thiên Vị, nhân tiện nắm trọn tài sản nhà họ Lâm, mở rộng thế lực cho ông bố nuôi nổi tiếng chiều con gái của tôi. Trong tiểu thuyết, kịch bản thường như thế, Thiên Kim thật vừa trở về đã bị sắp đặt, bị gạt ra ngoài, cả nhà mù quáng bênh vực Thiên Kim giả. Kết cục thì hoặc Thiên Kim thật mắc bệnh nặng, hoặc cả nhà bừng tỉnh rồi khóc bên mộ. Đọc một chương thôi cũng đủ khiến tim nhói suốt nửa tiếng. Nhưng nếu tình tiết ấy rơi vào tôi, chắc câu chuyện chưa đến ba dòng đã hạ màn. Giả Thiên Kim bày trò, cả nhà bênh vực, tôi sẽ có cách dẹp yên toàn bộ nhanh gọn, kết thúc trọn vẹn, ai nấy đều yên phận. Toàn Văn Hoàn, happy ending. Nếu loại người như thế khóc bên mộ tôi còn thấy phiền. Tốt nhất là để chính tôi giải quyết hết mới thật sự hả dạ. Vì vậy, khi cặp đôi tự xưng là cha mẹ rồi xuất hiện trước mặt với gương mặt ướt đẫm nước mắt, tôi chỉ thoáng ngạc nhiên, sau đó lập tức hào hứng quay về phòng thu dọn hành lý. Tôi mang theo hai vali to sụ, nhanh chóng bước lên chiếc xe sang trọng của nhà họ Lâm, đến lúc đó, cặp vợ chồng kia còn chưa kịp phản ứng. Tôi thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, vẫy tay với chú vệ sĩ vẫn đang đứng sững, "Chú Vương, nhắn với ba tôi, à không, nhắn với cha nuôi yêu quý của tôi là tối nay con không về ăn cơm nhà." Nói xong, tôi quay sang nhìn cặp vợ chồng nhà họ Lâm, "Nhanh lên ba mẹ, không phải đang đón con về nhà sao?" Trông họ vui đến mức chỉ muốn mở tiệc ăn mừng ngay tại chỗ. Đợi tôi nhắc, họ mới nhớ ra phải về rồi vội vàng lên xe. Cảnh tượng ấy, chẳng giống đi đón con gái ruột thất lạc bao năm, mà giống như hai vợ chồng nhà giàu bị một cô gái yếu ớt áp giải lên xe thì đúng hơn. Xe chạy đến cổng biệt thự nhà họ Lâm, lúc này ba mẹ ruột mới như vừa được khởi động lại CPU bị khách. "Bảo bối à, ba ruột tôi thử gọi." "Đúng rồi, đó là tên thật của tôi, Thẩm Bảo Bối. Cái tên này chưa từng thay đổi." Nghĩ cũng dễ hiểu, một ông bố nuôi suốt ngày sống giữa khói lửa giang hồ thì làm gì để tâm mấy chuyện văn hoa. Ông ấy thấy tôi là báu vật trời ban, liền thẳng thắn gọi bảo bối và thế là tên tôi xuất hiện trên sổ hộ khẩu, gọn gàng, dứt khoát. "Ông Lâm, người từng được giáo dục cao cấp rõ ràng không thể hiểu nổi kiểu thẩm mỹ tối giản ấy." Một đại gia tiếng tăm lẫy lừng mà khi gọi tên tôi lại chẳng toát ra chút tự tin nào, giọng vừa lúng túng vừa xa cách. Tôi ngồi thẳng lưng, quay đầu nhe đủ 8 chiếc răng cười với ông, "Sao vậy bà? Sắp tới rồi, tôi nghĩ thế nào trước khi vào cửa họ cũng sẽ nhắc đến chuyện của Lâm Du. Sẽ là câu quen thuộc như, tiểu Du bằng tuổi con, đây là lỗi của ba mẹ, không liên quan gì đến nó, sau này hai con là chị em phải hòa thuận nhé. Hoặc giả tạo hơn, tiểu Du luôn mong có chị gái, giờ tốt rồi, hai chị em có thể bầu bạn. Tôi đã chuẩn bị sẵn để đối phó từng lời một." Thế nhưng, ba Lâm lại tỏ ra còn căng thẳng hơn tôi, liên tục liếc mắt sang mẹ Lâm, rồi mãi mới lấy hết can đảm để nói, "Bảo bối, những năm qua con đã chịu thiệt thòi rồi, là lỗi của ba mẹ, chúng ta đã không chăm sóc tốt cho con." Tôi hơi sững người. Trong những câu chuyện tôi từng biết, chưa bao giờ có cha mẹ nào mở miệng xin lỗi đứa con ruột bị thất lạc cả. "Chúng ta nhất định sẽ bù đắp cho con. Con cũng biết nhà mình không thiếu thốn gì. Chiều nay, ba sẽ dẫn con đến công ty, chuyển chức cho con 50% cổ phần." Tôi giữ người như vừa nghe tin sét đánh ngang tay. "Công ty, tới tay tôi luôn à? Thế còn những màn đấu trí tranh quyền mà tôi đã tỉ mỉ lên kế hoạch thì sao? Ông bố nuôi của tôi mới mấy hôm trước còn vì chuyện làm ăn với nhà họ Lâm mà mất ăn mất ngủ, vậy mà chỉ vài ngày đi công tác, tôi đã ôm trọn nhà họ Lâm vào tay rồi. Chỉ là, có lẽ tôi sẽ phải đổi họ. Không biết ông già có khen tôi giỏi hay bảo tôi quá phũ phàng nữa." Tôi còn đang tính toán thì mẹ Lâm khẽ nắm lấy tay tôi, "Bảo bối." Tôi lập tức ngồi thẳng, ánh mắt đầy mong đợi. Ba ruột thì không trông chờ được rồi, nhưng mẹ ruột chắc cũng sẽ cho tôi một chút kịch bản chứ. Trong chuyện, mẹ ruột luôn là người bảo vệ Thiên Kim giả nhất. "Tiểu Du đang đợi con ở nhà đó, mấy ngày nay nó còn mong gặp con hơn cả ba mẹ." Nghe thế, tôi dựng tai lắng nghe, nghĩ thầm, "À, tới phần cao trào rồi, nhà mình đủ đầy để nuôi thêm một người. Ba mẹ yêu con, cũng quý Tiểu Du, mẹ không thể nói những lời trái lương tâm." Tôi mím môi, cụp mắt, giả vờ ngoan ngoãn để che giấu nụ cười mỉa trong đáy mắt. Nghe thì cao thượng thật, nhưng chẳng phải vẫn là muốn tôi rộng lòng chấp nhận người đã sống thay tôi suốt mười mấy năm sao? Nếu thật sự thương tôi, thì tốt nhất là sắp xếp cho cô ta một chỗ ở riêng, vừa thể hiện được lòng nhân từ, vừa giúp tôi bớt phiền. "Nhưng con yên tâm, ba mẹ đã chuyển một căn nhà sang tên Tiểu Du rồi, mai nó sẽ dọn ra ngoài." Tôi vẫn còn đang bực, vậy mà mẹ Lâm như thể đọc được suy nghĩ, nhẹ nhàng nói tiếp một câu khiến tôi im lặng mất 10 giây. Tôi ngẩng đầu, nhìn bà không tin nổi. Tình tiết này khác xa kịch bản tôi tưởng tượng. Trong câu chuyện thật giả Thiên Kim kinh điển, đâu có chuyện vừa vào đã tiễn ngay Thiên Kim giả đi như vậy. Thế thì tôi còn gì để phản kích? Cả vali chiến lược tôi chuẩn bị coi như bỏ phí. "Bảo bối, con vẫn chưa vui à?" Mẹ Lâm nhìn nét mặt tôi, tưởng tôi còn khó chịu nên lo lắng giải thích, "Căn nhà đó ở rất xa, con chắc chắn sẽ không chạm mặt nó đâu. Nó chỉ muốn gặp con một lần để nói lời xin lỗi." Ba Lâm cũng nhập cuộc, dáng vẻ căng thẳng không kém, "Nếu con thực sự không muốn gặp, chúng ta sẽ cho người đưa nó đi ngay, rồi quay lại đón con." Vừa nói, ông đã định mở cửa bước ra. "Không cần đâu." Tôi lập tức ngăn lại. "Gặp một lần cũng được mà. Dù sao cũng là người cùng tuổi, thêm một người cho vui." Tôi cười nhẹ, nói năng thoải mái cố gắng thuyết phục để giành được cơ hội trực tiếp đối mặt với Thiên Kim giả.